Chúa vai mang thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia. Phải chăng tôi với anh đồng đình, ngài không cớ sao Giê-xu đến, bởi đâu đắng cay ngài mang, vì sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, chị em quý mến, một lần nữa xin thay cho hội thánh chúng tôi rất vui mừng hoan nghênh chào đón quý vị tín hữu, thân hữu, quý vị quan khách đến nhóm để cùng kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu với hội thánh chúng tôi. Chúng tôi mong rằng qua những bài hát, qua những hình ảnh mà chúng ta đã xem trong vài mươi phút vừa qua, đó là những giai đoạn chót mà Chúa Giêsu phải chịu treo mình trên thập tự giá. Những lời của bài hát đã đưa chúng ta vào một ý niệm: tại sao con Đức Chúa Trời chịu đóng đinh? Hình ảnh cho chúng ta thấy sự đau đớn, sự thống khổ của con Đức Chúa Trời là Thượng Đế Ngôi Hai, sẵn lòng chấp nhận chịu treo mình trên thập tự giá. Thưa quý mạng chị em, chúng tôi muốn thưa với quý vị, tiếng kêu thống khổ hay là Chúa chịu khổ? Tại sao Chúa chịu khổ? Tại sao gọi là thống khổ? Thống khổ là bởi vì Ngài không phải chịu treo mình vì cớ tội của chính Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng vô tội, nhưng khổ hay là thống khổ bởi vì cớ Chúa gánh tội cho chúng ta. Như hình ảnh mà chúng ta xem vừa qua, đó là có thể nói những giây phút chót của Chúa Giêsu. Và thường quý mạnh em, những cái giây phút chót thì cái lời nói mà chúng ta thường nghe đó là cái lời nói trăn trối. Những lời nói đó có thường mang những cái ý nghĩa, những cái lời nhắn nhủ rất là đặc biệt. Chúng ta đã đọc ở trong câu gốc thì thấy rằng nói rằng Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhờ những lằn đòn của Ngài mà anh em và tôi và quý vị đó được lành bệnh. Chúng ta thấy được lại Chúa Giêsu một lần nữa trong thì giờ trọng thể này, chúng con cùng nhau suy nghĩ tại sao Chúa cứu thế Giêsu chịu thống khổ. Nguyện Chúa Ngài thăm viếng chúng con, nguyện Thánh Linh Ngài mở lòng mở trí chúng con, đặc biệt là xin Chúa ở cùng với quý vị quan khách thân hữu, để chúng con cùng nhau suy gẫm lời Chúa. Tại sao Chúa chịu khổ? Tại sao Chúa phải kêu lên những tiếng kêu thống khổ? Nguyện Chúa giúp chúng con. Chúng con nguyện cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Như là chúng tôi nói, nghe lời trăn trối của người trước khi chết, nó có những cái điều quan trọng để nhắn nhủ, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là con, có thể là những người thân, để có một cái điều gì đó nhắn nhủ quan trọng lắm, phải nghe, phải nhận lấy. Chẳng hạn như anh George Harrison là một trong những cái thành viên của ban nhạc The Beatles. Nếu quý vị nhớ cái ban nhạc rất nổi tiếng từ thập niên 60 tới 70, anh này khi mất thì nhắn lại một cái lời nhắn là hãy yêu nhau, love one another. Hay là một có một bà cụ trong một tháng chúng tôi bị diabetes, đường lên rất cao, lên mà tới nỗi cái máy đo nó không còn thể đo được nữa, cho nên nó chỉ chớp thôi. Người con tưởng rằng cái máy nó bị hư, mua cái máy khác về cũng đo thử và nó cũng chớp thôi. Ô khi đưa vô bệnh viện thì thôi, cái đường ở trong người bà cụ cao quá rồi, cho nên não bộ đã không làm việc 70%. Trong cái giây phút đó bà cụ nhắn cho các người con là các con hãy thương nhau. Mà cảm ơn Chúa, Chúa còn tiễn ngàn bà cụ vẫn còn sống. Cảm ơn Chúa. Kể như bà cụ kể rằng cái lời đó là cái lời trăn trối. Giáo phụ Becker Thomas, ông trước khi ông bị tuần đạo vì cớ hữu thánh và vì danh Chúa, ông thương với Chúa thế này. Ông nói lại: Chúa, con sẵn lòng chết vì danh Ngài, và máu con sẽ tuôn đổ để xin hữu thánh của Chúa được bình an và tự do. Cái lời nói cuối cùng, cái lời nói trăn trối, nó mang cái sự tâm quan trọng cho những người còn sống để nghe. Và tôi khuyên mà chị em, Chúa Giêsu chịu theo mình trên thập tự giá đó, thì Ngài nói lại 7 lời nói cuối cùng. Và 7 lời nói đó đều mang những ý nghĩa cao sâu cho nhân loại. Chúa nói điều thứ nhất là: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Lời nói thứ ba của Chúa Giêsu là: hỡi người đàn bà kia, đó là con người. Và lời nói thứ tư, Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu kêu lên rằng, kêu tiếng lớn lên rằng: Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời của ôi, Đức Chúa Trời của ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Và thứ năm, Chúa Giêsu nói rằng: ta thứ sáu, Chúa Giêsu nói: mọi việc đã được chọn. Và thứ bảy, Chúa Giêsu kêu rằng: lại Cha, con giao linh hồn con thành lại Cha. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái lời trăn trối thứ tư của Chúa Giêsu là: Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đó là một tiếng kêu thống khổ, đó là một tiếng kêu đau đớn. Từ một thượng đế trở thành nhân phải kêu lên rằng: Chúa ơi, sao Chúa bỏ tôi. Quý mà chị em, không có cái điều gì đáng buồn cho bằng cái người thân nhất của mình, cái người mà mình quý nhất, cái người mà mình thương nhất, cái người mà mình gần gũi nhất bỏ rơi. Chúa Giêsu thống khổ thứ nhất là bởi vì có bạn hữu của Chúa đã bỏ Ngài. Bạn hữu của Chúa đã bỏ rơi Ngài. Thứ nhất là bạn hữu của Chúa đã bội phản Chúa, hay là phản bội Chúa. Vua Gaius Julius Caesar, ông sanh vào ngày 13 tháng 7 100 BC trước Chúa, và ông mất vào ngày 15 tháng 3 năm 44 trước Chúa. Ông bị con trai nuôi của mình là Marcus Junius Brutus, ông ám sát bởi một con dao găm bên trong. Và khi đọc lại những tài liệu đó thì vua Caesar Julius, khi người con nuôi của mình Brutus đâm con dao vào, thì sử ghi lại là người ông vua Caesar đã nhìn thẳng vào mặt con mình và nói là: Brutus, con cũng phản cha nữa sao? Quý mạng chị em, không có điều gì thống khổ cho Chúa Giêsu bằng chính một người bạn của Chúa đã từng ở với Chúa, từng ăn với Chúa, người mà được Chúa giao trong một cái chức vụ khá quan trọng, đó là thủ quỹ, mà chính người đó lại phản Chúa. Phản Chúa. Kinh Thánh ghi lại gì? Matthew chương 26 câu 25: bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm thầy cái lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu tiền, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta ấy là kẻ phản ta. Con người đi theo lời đã xét về Ngài, sầu khốn nạn thay cho cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài. Bạn rất tiếng rằng, thưa Thầy, có phải tôi chẳng ngày tháng thật như người đã nói. Không có điều gì khốn khổ và đau đớn cho bằng người mà Chúa thương, Chúa gần, Chúa giao cho chức vụ thủ quyển giữ tiền bạc, bây giờ lại bội phản Chúa chỉ vì ba nữ bạn. Ồ, Chúa Giêsu thống khổ là bởi vì có bạn hữu của Chúa đã phản bội Ngài. Chúng ta, quý vị hãy suy nghĩ đến cái người mà quý vị thân nhất đó. Phản bội, buồn biết mấy, đau đớn biết sợ. Thứ hai, Chúa Giêsu thống khổ là bởi vì có bạn hữu của Chúa bỏ chạy hết rồi. Đến cái chỗ mà Chúa cần người thân nhất, cần những người bằng hữu nhất, thì họ lại bỏ chạy hết. Thậm chí quên đổ quần áo được. Mát đoạn 14 câu 5, câu 52 nói, 51 và 52 nói là này: có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trong mình, chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại, bỏ chuồng và chạy trốn. Mà thấy Chúa mình, bạn của mình, Chúa của mình bị bắt sợ quá, bỏ chạy luôn. Không phải một mình Sứ Đồ Văn, mà nhiều người khác nữa, 112 người, bỏ chạy hết. Và cái điều thứ ba là Chúa thống khổ, bạn hữu của Chúa chối bỏ. Trong một cái quyển sách có tựa là Khi tình bạn bị tổn thương, When the Friendship Hurting, của tiến sĩ Jane Yager, trong cái chương 2 đó bà có đề cập đến 6 cái điểm mà đã làm cho cái tình bạn bị tổn thương, bị đổ vỡ. Và 6 điều đó là: thứ nhất là không giữ lời hứa, sự nghi ngờ, chỉ nghĩ về mình, không kín miệng, hơn thua và vội vàng kết luận. Tại đây Sứ đồ Phi-rơ, ông đã thất bại trong cái lời hứa của ông với Chúa Giê-xu. Ông hứa với Chúa rằng: Thầy ơi, dù ai có bỏ Thầy, chối Thầy, nhưng tôi không chối Thầy đâu, tôi không bỏ Thầy đâu. Ông hứa dẫn dạt với Chúa. Phi-rơ, ông nói trong Mát đoạn 14, ông nói rằng, Phi-rơ thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm chuyện đó Thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy thay được, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-rơ lại thưa cách quả quyết hơn nữa rằng: dầu tôi phải chết cùng Thầy, tôi cũng chẳng chối Thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Phi-rơ đưa người dưới sân, có một đại tớ gái của Thầy đã được gặp đến, thấy Phi-rơ đương sự ngó người mà nói rằng: người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth, nhưng người chối rằng: ta không biết, ta không hiểu người nói gì. Đoạn người bước ra tiền đàn thì gà gái. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người đó rằng: người này cũng là bọn đó, nhưng người lại chối. Một lần nữa, khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-rơ rằng: chắc thật người cũng là bọn đó, vì người là người Galilee. Người bèn rủa mặt Thầy rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà biết người đó đâu. Tức thì gà liền gái, Phi-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán: trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối ta ba lần. Một người kể như là Chúa kể là một người thân cận với Chúa, một sứ đồ trưởng, một đằng thì phản Chúa với ba nước bạn, một đằng thì bỏ Chúa chạy hết trơn, một đằng thì bây giờ thề mà còn rủa là không biết Chúa. Ô quý ông bà chị em, đó là sự đau đớn, đó là sự thống khổ mà Chúa Giê-xu. Ông Henry Lubenfield, ông viết một cái quyển sách có đề tựa là The Best Yet To Be, những điều tốt nữa sẽ đến. Ông nói rằng là nguyên văn tiếng Anh, tôi đọc vào thấy hay quá. Nguyên văn tiếng Anh ông nói thế này: a friend is the first person come in when the whole world goes out. Tình bạn là cái người đầu tiên chạy đến với mình đang khi mọi người bỏ mình đi. Phi-rơ đã làm ngược lại. những người thân cận với Chúa họ đã làm ngược lại, họ đã chối Chúa, họ đã bỏ Chúa, họ đã phản Chúa. Người mà biết Chúa, những người mà gần Chúa, ồ, tại đó Chúa chịu thống khổ. Chân ngôn đoạn 19 câu số 4 nói thế này, thưa quý cô mà dạy: sự giàu có rất nhiều bầu bạn, còn kẻ khó khăn giàu bạn cũng lìa bỏ. Thật Chúa Giêsu đối diện với bạn này, Ngài bị bắt, Ngài bị người ta vu cáo, Ngài bị người ta chụp mũ, người ta vu khống, thì những người bạn của Chúa đã bỏ Ngài. Quý mà chị em, Chúa thống khổ bởi vì cơ bằng hữu của Chúa đã bỏ Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu thống khổ là bởi vì có Đức Chúa Cha đã lìa bỏ Ngài. Lìa bỏ Ngài. Quý mà chị em, ông James Wilbert, ông viết một cái quyển sách gọi là Abandoned Vietnam. Những quý vị cựu quân nhân, nếu đọc quyển sách này quý vị có thấy, và những cái tài liệu quý vị thấy cái bộ mặt gọi là Việt Nam chúng ta bị bỏ. Ông viết lại trong cái quyển sách này, ông kể lại chi tiết thế nào chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ Việt Nam. Hay là cái quyển đọc khi đồng minh tháo chạy. Chưa hết, là một cái quyển sách khác có đề tựa là No Peace, No Honor, Nixon and Kissinger Betrayed Vietnam. Tác giả là Larry Bowman. Tôi đọc cái quyển này trong cái Barnes & Noble, cũng để cho chúng ta thấy một cái khía cạnh mà đồng minh của chúng ta đã bỏ chạy. Dĩ nhiên quý vị cao niên ở đây, quý vị phụ quân nhân đây, quý vị biết nhiều. Nhưng trong quyển sách này ghi lại cho chúng ta thấy cái việc mà đất nước của chúng ta bị bỏ rồi. Điên, tội nghiệp, số phận. Quý mạch chị em, tại đây Chúa Giêsu Ngài thống khổ bởi vì có Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Mà Ngài phải kêu rằng: Đức Chúa Trời của tôi, Đức Chúa Trời của tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Quý mạch chị em, Đức Chúa Cha lìa bỏ Đức Chúa Con không phải bởi vì Đức Chúa Con sai, không phải vì cô con vấp phạm một điều gì, nhưng vì cớ tại thời điểm thập tự giá đó, Chúa của thế Giêsu đã gánh lấy tội của nhân loại. Mà Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và không phạm, Chúa không chấp nhận tội lỗi, nên Đức Chúa Trời phải buộc lìa bỏ Đức Chúa Con trong thời điểm đó. Đức Chúa Trời lìa bỏ Đức Chúa Con bởi vì cớ tội lỗi đã chấp trên Chúa Giêsu. Ê-sai chương 53 câu 6 phần B nói thế này: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chấp ở trên. Điều đó có lẽ có nghĩa là những quá phạm của tôi và quý cùng ông bà chị em, những ý tưởng sai lầm, những ý tưởng hư không, những tội lỗi của tôi và quý vị, Đức Chúa Trời đã đem tất cả những tội lỗi đó chất ở trên vai của Chúa Giêsu. Ngài gánh tội thế cho chúng ta như con gốc mà chúng ta đã đọc khi đọc. Ê-sai chương 53 câu 12 phần B cũng nói: vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội của chúng ta. Chúa Giêsu đã mang lấy tội của chúng ta. Chúa chịu thống khổ. Đức Chúa Cha lìa Đức Chúa Con là bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết không chấp nhận tội lỗi. Habacuc đoạn 1 câu số 13 câu 2 nói như này: mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng toàn năng, nên Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi. Dù rằng chỉ tội của một người chất trên vai Chúa Giêsu thôi, thì huống chi là tội của toàn thể nhân loại đều chất trên vai Chúa Giêsu. Vì có đó mà Đức Chúa Cha đoạn 5 câu 4 và câu 5 nói thế này: vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với sự giữ. Đức Chúa Trời không có bằng lòng với sự giữ. Đức Chúa Trời không có thỏa hiệp với sự giữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết phải những kẻ làm ác. Ôi quý mày, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ngài không thỏa hiệp với tội lỗi. Thi Thiên 11 câu số 5: Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự công bằng. Chúa không chấp nhận. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Nhân loại chốn mình ở trong tội lỗi, đi vào trong tội lỗi, làm sao để có thể nhân loại đến với Đức Giê-hô-va? Chỉ có một cách duy nhất, đó là Thượng Đế ngồi hài phải gánh tội cho tôi và quý mạng nhân. Đức Chúa Giê-xu phải chịu treo bên trên thập tự giá. Chúa phải chịu thống khổ, chịu đau đớn để gánh tội cho tôi. Những tư tưởng này, những lời nói này, những hành động này, những tâm lý này, ô bất toàn trước mặt, bây giờ đã được Chúa Giê-xu gánh lại. Tôi quý mạng nhân, chúng ta đang nói với nhau, chúng ta đang nói rằng Chúa Giê-xu chịu thống khổ, hay là tiếng kêu thống khổ. Tại sao thống khổ? Thống khổ bởi vì cớ bạn bè bằng hữu của Ngài đã phủ thán Ngài, đã bỏ rơi Ngài, đã chối bỏ Ngài. Ngài thống khổ vì cớ Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Và thứ ba, sự thống khổ của Chúa Giê-xu có liên hệ gì với chúng ta? Có liên hệ gì? Thật, có một sự liên hệ rất mật thiết. Tại sao vậy? Một sự liên hệ đó là vì với cớ Ngài, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, và chúng ta, tôi và quý vị là những vật thọ tạo của Ngài. Thì hiện tác giả nói rằng là tôi được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Lòng tôi biết rõ. Tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Trong những tuần qua, một số tín hữu trong hội thánh gặp những cái, xin phép dùng cái chữ là bạo bệnh. Trong cái chỗ đó, trong cái giường bệnh đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật dựng nên con người chúng ta một cách màu nhiệm quá, kỳ diệu quá. Chúng ta còn có thể, còn có sống động, còn thở được. Nhưng chỉ một chút xíu máu nằm ở trong não chúng ta thôi thì bộ não không được. Chỉ một chút xíu, một cái e bóng bóng nhỏ sao đó mà nó vỡ trong cái mạch máu nữa, mà nó ảnh hưởng đến con mắt của bà mục sư Đào Việt Tiến, và một bên mắt này không thấy được, chỉ xúc xíu em mà. Ô tôi quên mà chị em, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, đấng sáng tạo, và chúng ta là vật thọ tạo của Ngài. Ngài dựng nên chúng ta một thân thể, mắt mũi tai, chúng ta thấy bình thường quá, nhưng không, Chúa dựng nên thân thể, Chúa cho thân thể này còn sống và động, còn thở được, còn ngửi được, còn nếm được, còn rờ được, còn đi lại. Một chiều hôm nay tôi gọi cho một cái bà cụ mà nãy tôi nói bị đau, bị đi đường cao quá, tôi gọi mà con mời bà cụ tới nhóm ở thẳng tôi đó nè. Cụ nói một sư ơi, tôi muốn đi lắm nhưng mà cái đôi chân nó không đi được, thiệt là lực bất tòng tâm, muốn đi mà đi không được. Còn quả trở lại quả thật như điều của tác giả kia, tôi được dựng nên một cách đáng sợ lại luôn. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, chúng ta là một thọ tạo của Ngài, chúng ta còn sống và thật, Ngài dựng nên chúng ta bằng bụi đất và chúng ta cũng tạo lại. Cho nên chúng ta nghe cái bài hát của dân ca Thánh Lê hát gì: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Tôi ý thôi đó. Chúng ta muốn đang nói gì? Chúng ta muốn đang nói sự thống khổ của Chúa có liên hệ với chúng ta. Ngài là đấng sáng tạo, chúng ta là vật thọ tạo. Chúng ta đang còn ở trong thân xác này, chúng ta còn phạm tội. Làm cách nào để giải quyết? Phương cách nào để giải quyết? Chúa Giêsu chịu thống khổ, chịu treo mình lên thập tự giá để chúng ta được tha tội. Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh tội thế cho chúng ta. Roma chương 3 câu 25 phần B nói thế này: bởi đức tin trong huyết ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chúa Giêsu chịu treo mình trên thập tự giá để Ngài cứu chuộc chúng ta. Mà Kinh Thánh nói quả quyết, Ngài tha, Ngài bỏ qua các tội phạm trước kia, bởi vì chúng ta nứt mình ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Chúa chịu thống khổ, huyết của Chúa đã đổ ra để chúng ta được Đức Chúa Trời bỏ qua cái tội. Có một mối liên hệ thứ hai, đó là Chúa Giêsu ngày chết thế. Rất lâu ở bên Anh Quốc có một câu chuyện được kể lại rằng có hai anh em nọ, hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc. Người anh thì lo làm ăn, người em thì hoang đàng chơi bời. Một ngày kia người em hớt ha hớt hải chạy vào, trên người dính đầy, cái áo dính đầy máu. Đều về, anh ơi cứu em, anh ơi cứu em. Người anh trong giây phút đó bình tĩnh, nói rằng em ơi, em cởi chiếc áo em ra, em mặc cái áo anh vào, em vô trong nhà em rửa tay rửa mặt đi. Người em vô làm vậy. Người anh ở đây mặc lại chiếc áo dính đầy máu của em mình vào, mặc vào. Khi đó quan quân tới, thấy người anh với chiếc áo tay chứng dính máu mềm, bắt người anh. Quý mạnh chị em, hình ảnh của người anh đó là hình ảnh của Chúa Thánh Giêsu đã thế tội cho tôi và quý vị. Hình ảnh của người anh đó là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu thế cho chúng ta. Thay vì chúng ta phải chịu án phạt, thay vì chúng ta phải nhận và chịu sự rủa xả của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu đã chịu sự rủa xả đó trên cây gỗ cho chúng ta. Quý mạnh chị em, Chúa Giêsu thì thống khổ. Thống khổ bởi vì cớ bằng hữu của Chúa đã bỏ, đã chối. Đức Chúa Trời thống, Đức Chúa Giêsu chịu thống khổ vì cớ Đức Chúa Trời liền. Nhưng sự thống khổ đó có liên hệ với chúng ta là bởi vì Ngài chịu thế cho tôi. Ngài gánh thế cho tôi và quý vị chị em. Để kết luận, vua Louis XII của nước Pháp, trước khi ông lên làm vua, ông là một nam tước, ông liên kết với bốn vị nam tước khác để muốn đánh và lật đổ cái vị vua đó, để mà được tự do hơn, đất nước được tốt hơn, giảm thuế v.v. Nhưng mà trong cái trận chiến đó thì gọi là mad war đó, nam tước lúc đó chưa là vua Louis mà có tên là Louis Ole, ông thất cảnh, ông bị bắt và giam ở trong tù 3 năm. Sau đó ông được thả ra. Và vị vua đương thời đó là ông vua Charlie đệ bát. Ông vua này không có con, không có con trai, chỉ có con gái thôi. Mà theo luật của nước Pháp, Salic Law, thì cái luật không cho con gái lên kế vị, cho nên họ tính lùi lại nhiều đời. Thì lúc đó nam tước Louis Olin đó được lọt vào trong cái danh sách là cháu nội của vua Charlie đệ ngũ, cho nên nam tước Louis Olin này được lên làm vua. Khi ông đăng quang, những người mà cận thần của ông họ lập cái danh sách dài như thế này. Họ lập cái danh sách những người kẻ thù của ông đã chấm của ông ngày xưa đó. Trên trọng mà nghĩ rằng là vua sẽ diệt hết tất cả kẻ thù của mình. Cái danh sách nó được đề trình cho vua Louis XII. Ông coi đâu đó làm hết. Mỗi một cái
tên vậy, một cái tên dài. Ông lấy một cái thập tự giá màu đỏ nhỏ, ông nhúng mực đỏ, ông chấm vô cái tên đó, ông chấm vô cái tên, ông chấm lên, chấm chấm vào những danh sách.
Những vị cẩn thận nghĩ rằng thôi rồi, người nào mà có cái danh sách mà cái chấm đỏ thập tự giá cái bên là chắc là người tử. Vua Lê Sinh Hải ông cũng thẳng ông ta là những người nào mà có cái dấu đỏ chấm của thập tự giá nó được thả.
Quý mệnh chị em, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta trong thập tự giá của Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu được chúng ta được chấm đó, chúng ta được tha tội,
chúng ta không nhầm lẫn cái ánh sáng. Thưa quý cụ, thưa mệnh chị em, đặc biệt là quý vị thân hữu, vua Louis ông nói rằng đó là cái dấu để được sự tha tội, the sign of forgiveness.
Chúng ta chạy với thập tự giá của Đức Chúa, chúng ta chạy với Chúa Giêsu Christ để chúng ta được tha tội qua sự thống khổ của Ngài.
Vì rồi thứ nhất đoạn 3 câu 18 nói rằng
và Đức Chúa cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng không công, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng với Chúa.
Hebrew chương 2 câu số 17: nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy cái lẽ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, để cho này đặng đền tội cho chúng ta, đặng đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu chịu thống khổ, Chúa Giêsu chịu treo mình thập tự giá để cho Ngài đền tội cho chúng ta, để đền tội. Quý bà chị em, chỉ có thập tự giá của chúng ta, chỉ có sự chết của Chúa Giêsu Christ, chỉ có ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ mới có thể thay đổi được lòng của tội nhân, thay đổi được lòng của tôi và quý cụ quý bà chị em.
Tôi kêu gọi quý cụ quý bà chị em, đặc biệt là những quý vị thân tôi, hãy mở lòng mình ra, chạy đến với Chúa Giêsu để Chúa sẽ đụng đến lòng chúng ta, để Chúa sẽ thăm viếng và thay đổi chúng ta. Chỉ có Ngài, chỉ có Chúa Giêsu.
Trong cuốn phim Amazing Grace ký thuật lại một người tên là John Newton, Anh Quốc. Ông này ngày xưa là một đời sống băng hoại, cọc cằn dữ, mà dùng chữ là wild living, một giống như giả thú. Nhưng mà kỳ diệu thay, huyết của Chúa Giêsu đụng vào, ông chạy đến với Chúa, ông tin nhận Ngài và cuộc đời ông được thay đổi. Trong kinh nghiệm đó, ông viết lên một cái bài, nhiều bài thánh ca, và một trong những bài thánh ca ảnh hưởng lớn dựa vào con của Chúa là Amazing. Ơn là thưa quý mạng nhẹ của quý vị không nhận chỉ của Chúa Giêsu, sự chịu khổ của Chúa Giêsu, sự thống khổ của Chúa Giêsu, chúng ta chạy đến Ngài. Gia Cơ đoạn 5 câu số 12 câu 20 nói thế này: thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường làm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội. Chúa Giêsu đã làm.
Thưa quý vị thân hữu, thưa quý vị quan khách, chúng tôi muốn dành thời gian này để mời quý vị đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chịu thống khổ vì cớ tội của chúng ta. Chúa Giêsu chịu đau đớn trên thập tự giá vì lỗi lầm của chúng ta.
Ông mục sư Jesse Smith là một nhà truyền giáo rất là nổi danh. Ông nói rằng thập tự giá ngày xưa người ta đến là để chết, nhưng mà thập tự giá ngày nay chúng ta đến là để được sống. Chúng ta chạy đến để được sống, để được tha tội.
Thưa quý cô, quý mạng nhé, chúng tôi ước mong đặc biệt là những quý vị hãy sẵn lòng mở lòng mình ra để đến với Chúa Giêsu. Thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con là người có tội, Chúa chịu thống khổ vì có tội con. Còn cả mình này, còn tim cứ là gì em? Có em. Chúng tôi muốn dạy chị em để quý vị thân hữu có cơ hội. Ông Bob Marley là một tay chơi nhạc rock nổi tiếng. Ông là người có công đưa cái âm nhạc của người Jamaica đưa vào trong nền âm nhạc của thế giới. Và nhất là của Marley. Trước khi làm chung ông nói này, money cannot buy life. Tiền không thể mua. Thưa quý vị thân hữu, nếu tiền không mua được cuộc sống thì làm sao tiền có thể mua được cõi vĩnh hằng hay là mua được sự sống vĩnh hằng? Nhưng thưa quý vị, Chúa Giêsu chịu thống khổ. Chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta sẽ nhận được sự sống. Xin chúng ta. Trong thời gian này, tôi kính mời quý vị thân hữu và tín hữu chúng ta đứng cúi đầu thầm nguyện. Thưa quý cụ quý bà chị em, còn có ai có quý vị nào muốn sẵn lòng mở lòng mình ra để đi bắt thương như thế này lại Chúa? Con muốn đặt nguyện, chúng tôi muốn dành thời gian để mời quý vị để đi. Qua sự thống khổ để chúng ta có sự sống. Tôi xin phép cầu nguyện nhé. Sau đó có một cái bài ca.
Thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia? Phải chăng tôi với anh đồng đình ngài không? Cớ sao Giê-xu đến, bởi đâu đắng cay ngài mang? Vì sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi? Vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình. Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân ngài chết treo trên đồi. Không vì tội tôi Giê-xu mang thập giá, Chúa yêu nên ngài chịu đớn đau. Chúa vai mang thập giá lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia? Phải chăng tôi với anh đồng đình ngài không?
Cớ sao Giê-xu đến bởi đâu đắng cay ngài mang, vì sao Giê-xu chịu đinh đóng thân Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa càng chịu hình.
Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân ngài chết treo trên thập giá. Ôi Chúa yêu nên ngài chịu đớn đau. Ôi vì tôi mà trên đồi, cũng vì tôi Giê-xu mang thập giá. Ôi Chúa yêu nên ngài chịu đớn đau. Xin cho tôi được thấu hiểu mọi điều, vì yêu Giê-xu vui gánh hết
over the future.